Năm tôi 19 tuổi, tôi gặp một vụ tai nạn xe hơi. Chiếc bánh sinh nhật tôi mua cho Trần Kiến Dương đã biến thành một đống nát bét. Năm đó, Trần Kiến Dương tròn 20 tuổi, anh ôm lấy cơ thể đầy máu của tôi, không chịu buông tay. Khi được đưa vào bệnh viện, tôi đã trở thành một linh hồn phiêu dạt. Một linh hồn chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau Trần Kiến Dương. Máy đo nhịp tim không còn động tĩnh, tôi lơ lửng trên không trung, nhìn xuống cơ thể mình nằm trên giường bệnh, xem ra tôi chết thật rồi. Chỉ có Trần Kiến Dương ở bên cạnh tôi, anh nắm lấy tay tôi, đầu úp vào tấm ga trắng, khóc đến không thở nổi. Tôi đưa tay ra muốn chạm vào anh, nhưng chỉ xuyên thẳng qua cơ thể anh. Lúc đó tôi mới nhận ra, mình giờ đây chỉ là một linh hồn phiêu bạt. Bố mẹ vội vàng chạy tới, hai người nương tựa vào nhau mới có thể đứng vững. Tôi muốn quay lại cơ thể mình, tôi chết rồi, bố mẹ sẽ rất đau lòng, nhưng tôi không thể trở về được. Tang lễ không lớn, Trần Kiến Dương cũng tới. Trong di ảnh, cô gái vẫn đang mỉm cười, còn tôi thì không thể cười nổi. Bố mẹ chỉ có mình tôi là con gái. Phải làm sao đây, ngày sinh nhật của Trần Kiến Dương lại trở thành ngày giỗ của tôi, anh sẽ áy náy đến chết mất. Phải làm sao đây, tôi có thể làm gì đây, tôi chẳng thể làm được gì cả. Linh hồn không có nước mắt, tôi thậm chí chẳng có chỗ để trút giận. Có lẽ vì tôi ra đi quá đột ngột, bố mẹ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Trần Kiến Dương. Mẹ dùng nắm đấm đánh anh không phản kháng, đứng im như một khúc gỗ. Mẹ nói, tất cả là tại cậu, nếu Viên Viên không đi mua bánh sinh nhật cho cậu, nó đã không gặp chuyện này, tất cả là lỗi của cậu. Mẹ ơi, không phải lỗi của anh ấy đâu. Tôi lơ lửng giữa mẹ và Trần Kiến Dương, cố dùng cơ thể mình để chắn những lời nói sắc nhọn như dao kia, như những con dao ấy xuyên thẳng qua tôi. Từng nhát một, tất cả đều cắm vào người Trần Kiến Dương. Rõ ràng vài tháng trước, mẹ còn nắm tay Trần Kiến Dương, dặn dò anh hãy chăm sóc tốt cho Viên Viên. Rõ ràng vài tháng trước, Trần Kiến Dương còn cùng tôi thảo luận nên mua quà gì cho mẹ tôi. Rõ ràng vài tháng trước, tôi và Trần Kiến Dương là đôi thanh mai trúc mã khiến bao người ngưỡng mộ. Trần Kiến Dương chỉ nói với mẹ một câu, xin lỗi, Trần Kiến Dương, người từng hay qua nhà tôi ăn uống. Giờ đây không dám bước vào cánh cửa nhà họ Phương nữa. Cô gái Phương Viên Viên 19 tuổi đã trở thành vết thương mãi không lành của Trần Kiến Dương. Năm đầu tiên sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương tròn 21 tuổi, được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm. Anh nghỉ học, ngày qua ngày, anh chỉ ở trong phòng mình. Tôi nhìn anh vẽ hết bức tranh này đến bức tranh khác, bút vẽ và màu sắc rơi vãi khắp nơi, những lọ thuốc lẫn vào giữa, bị che phủ bởi những màu sắc rực rỡ. Anh vẽ gì vậy? Anh vẽ Phương Viên Viên 6 tuổi, cài chiếc kẹp tóc nhỏ, ôm lấy búp bê. Vẽ Phương Viên Viên 7 tuổi, đeo chiếc cặp sách. Trong ngày đầu tiên đi học, vẽ Phương Viên Viên 8 tuổi, ngồi trên chiếc xe đạp, khóc lớn vì không học được cách lái. Vẽ Phương Viên Viên 9 tuổi, bật đèn, đang chăm chú vẽ tranh. Vẽ Phương Viên Viên 10 tuổi, ngồi trước đàn piano, bối rối vì lần đầu tiếp xúc. Vẽ Phương Viên Viên 11 tuổi, tay ôm bánh sinh nhật, đội chiếc mũ của người sinh nhật. Vẽ Phương Viên Viên 12 tuổi, ngồi bên khung cửa sổ, làm mặt xấu về phía phòng của Trần Kiến Dương. Vẽ Phương Viên Viên 13 tuổi, chống cằm, thẫn thờ suy nghĩ. Vẽ Phương Viên Viên 14 tuổi, ngủ gật khi làm bài tập ở nhà Trần Kiến Dương. Vẽ Phương Viên Viên 15 tuổi, cầm máy ảnh, chụp ảnh Trần Kiến Dương. Vẽ Phương Viên Viên 16 tuổi, bật đèn suốt đêm, cố làm cho xong bài tập hè. Vẽ Phương Viên Viên 17 tuổi, đi sở thú cùng Trần Kiến Dương, cầm lá cây cho hươu cao cổ ăn. Vẽ Phương Viên Viên 18 tuổi, mặc bộ lễ phục tinh tế, trang điểm lộng lẫy, đó là buổi lễ trưởng thành. Vẽ Phương Viên Viên 19 tuổi, sau kỳ thi đại học cùng Trần Kiến Dương đi du lịch ở Hải Thành, nhặt vỏ sò trên bãi biển. Trần Kiến Dương từng nói rằng, cây bút vẽ của anh sinh ra là để vẽ tôi, nhưng họa sĩ nhỏ của tôi không thể vẽ được nữa, anh không thể vẽ Phương Viên Viên 20 tuổi. Những bức tranh chồng chất trong góc, Trần Kiến Dương ngồi trước tờ giấy trắng, nhưng không thể vẽ nổi một nét nào. Cuối cùng, bức tranh cũng nhuốm một vài sắc màu, tôi ghé lại gần, muốn xem đó là gì, là màu xám, là nước mắt của Trần Kiến Dương. Tôi nói, đừng khóc nữa, Trần Kiến Dương, nhưng anh không thể nghe thấy. Tôi muốn giúp anh nhặt lại những cây bút vẽ rơi vãi trên đất, nhưng không thể cầm lên được, đành từ bỏ. Tôi lại bay đến trước mặt Trần Kiến Dương, như mọi khi làm mặt hề, cố gắng chọc anh cười, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, nỗi đau buồn ấy cũng để lại một lỗ hổng trong tim tôi. Ngày ngày, tôi trôi lơ lửng bên cạnh anh, nhìn anh lặp đi lặp lại những hành động máy móc. Nhưng cuối cùng, chuyện không ngờ đã xảy ra, Trần Kiến Dương tự tử bằng cách cắt cổ tay ngay vào ngày sinh nhật của anh. Mẹ anh mang bánh sinh nhật tới, gõ cửa mãi không thấy anh mở, nên tự mở cửa vào và phát hiện anh nằm đó, máu chảy ra từ cổ tay, chiếc bánh bị vứt lăn lóc, còn anh được đưa đến bệnh viện. May mắn, cứu kịp thời, Trần Kiến Dương không chết. Mẹ anh vừa khóc vừa nói với anh, Viên Viên chắc chắn không muốn thấy con như thế này đâu. Nghe lời mẹ, đừng làm chuyện dại dột nữa, được không? Trần Kiến Dương đờ đẫn gật đầu. Từ đó, quả thực anh không còn làm chuyện dại dột nữa, nhưng tôi vẫn còn sợ hãi nếu hôm đó mẹ anh không vào, chúng tôi có lẽ đã thành một đôi tình nhân cõi âm rồi. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh rất yêu tôi. Như lần đầu tiên, tôi có cảm giác mãnh liệt rằng tôi không muốn anh yêu tôi nữa. Nếu anh không yêu tôi, anh sẽ có thể tiếp tục sống tốt hơn. Năm thứ hai sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 22 tuổi, anh quay lại trường học. Người ta thường nói, vào đại học thì nhẹ nhàng hơn. Tôi đã vất vả vượt qua kỳ thi cuối cấp 3, chuẩn bị bước vào đại học, vậy mà cuối cùng lại chết đi như thế này. Bạn bè của Trần Kiến Dương rất nhiều, khi thấy anh quay lại, ai nấy đều tới chào hỏi. Có một người nhuộm tóc đỏ, tôi thấy quen lắm, cậu ấy đã chơi với Trần Kiến Dương từ thời cấp 3, tên là Lâm Hoành. Mỗi lần gặp tôi, cậu ấy đều cười nói, đây chẳng phải là cô bé thanh mai trúc mã của Trần Kiến Dương sao? Nhưng lần này, cậu ấy thậm chí không dám nhắc đến tên tôi. có những vết thương chỉ cần chạm nhẹ cũng đau. Lâm Hoành và Trần Kiến Dương dính lấy nhau như hình với bóng, giống như thời cấp 3, có thể thấy rõ ràng trạng thái của Trần Kiến Dương đã tốt hơn rất nhiều. Sau này khi Lâm Hoành có bạn gái, cậu ấy ít đi học cùng Trần Kiến Dương hơn. Ngày 20 tháng 5, Lâm Hoành hớn hở chạy tới, giọng đầy phấn khích: Trần Kiến Dương, tớ và Đậu Đậu đi công viên giải trí, cậu có đi không? Đậu Đậu là bạn gái của Lâm Hoành. Trần Kiến Dương khựng lại một chút rồi lắc đầu, chỉ vào bảng vẽ còn trống trơn: Không đi đâu, tớ còn chưa vẽ xong. Lâm Hoành trợn mắt: được rồi, ai cũng biết cậu mê học hành mà. Trần Kiến Dương bị cậu ấy chọc cười, rồi cả hai bắt đầu đấu khẩu qua lại. Ánh nắng chiếu lên người Trần Kiến Dương, đến cả những sợi tóc cũng lấp lánh ánh sáng. Tôi nhìn anh mà ngẩn ngơ, không hổ danh là người tôi chọn làm bạn trai, đẹp trai thật. Trần Kiến Dương đúng là đẹp trai, nếu không cũng chẳng có nhiều người cố vượt qua vẻ lạnh lùng của anh để bắt chuyện như vậy. Nhưng chính một ngày bình thường như thế, một Trần Kiến Dương bình thường như thế lại bất ngờ sụp đổ vào buổi tối ngày 20 tháng 5. Tôi nhìn anh uống thuốc rồi nằm xuống, thế là tôi cũng đi ngủ. Ai mà ngờ được, lúc hơn 2 giờ sáng, mơ màng tỉnh dậy, tôi thấy trên giường có một cái bóng to đùng, sợ đến mức cứ nghĩ là gặp đồng loại. Đúng vậy, ngay cả ma cũng sợ ma. Tôi nhìn kỹ hơn, hóa ra là Trần Kiến Dương. Giữa đêm khuya không ngủ, anh đang làm gì vậy? Tôi bay tới gần, muốn xem anh đang làm gì. Hóa ra anh chỉ ngồi đó, ngẩn người. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Anh không ngủ, tôi cũng không ngủ, cứ bay vòng quanh bên cạnh anh. Tóc của Trần Kiến Dương dựng ngược, trông như một tổ chim. Tôi đưa tay ra muốn sờ thử, nhưng tay lại xuyên qua đầu anh giống như cảnh chỉ có trong phim hoạt hình. Tôi đưa tay ra vào, đầu của Trần Kiến Dương cứ như mọc thêm một bàn tay. Khi tôi còn đang chơi vui vẻ, thì đầu của Trần Kiến Dương đột ngột cúi xuống, tiếng khóc khe khẽ vọng lại, như đang cố kìm nén. Tôi sững sờ thu tay lại, trái tim rung lên theo tiếng nức nở ấy, đau nhói. Trần Kiến Dương, em không chơi nghịch với đầu anh nữa, anh đừng khóc mà. Không ai thay tôi an ủi anh, chắc chắn anh đang nhớ lại công viên giải trí. Chúng tôi đã bên nhau tại công viên giải trí. Năm 19 tuổi, sau kỳ thi đại học, Trần Kiến Dương kéo tôi đi công viên. Hôm đó tôi còn mặc đồng phục, vội vã đi cùng anh. Sau khi đi tàu lượn siêu tốc, mặt tôi tái nhợt. Anh nói, Phương Viên Viên, chúng ta chụp một tấm ảnh đi. Bây giờ em trông trắng hơn đấy. Tôi trừng mắt nhìn anh, còn anh thì phá lên cười. Chúng tôi đứng dưới tàu lượn siêu tốc, ngốc nghếch giơ tay tạo dáng chữ V chụp xong, Trần Kiến Dương lại bắt đầu làm nũng. Phương Viên Viên, anh thi đại học xong rồi, em phải tặng anh một món quà chứ. Anh muốn quà gì? Tôi hỏi anh. Anh bỗng im bặt. Tôi nghi hoặc quay sang nhìn anh, thì thấy ánh mắt anh đang nhìn tôi. Công viên ồn ào là thế, nhưng anh lại nói thật nhỏ, Phương Viên Viên, chúng ta yêu nhau đi. Nhỏ đến vậy, nhưng tôi vẫn nghe thấy. Tôi nói, được thôi. Nếu biết trước, lúc đó tôi đã không đồng ý. Anh khóc đến mức đau lòng như vậy, giống như một món đồ dễ vỡ. Một chiếc búa mang tên Phương Viên Viên liên tục gõ, gõ đến khi anh vỡ vụn. Năm thứ 3 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 23 tuổi, anh gặp một cô gái. Thực ra, trong 3 năm này, số cô gái anh gặp không đếm xuể, nhưng tôi chỉ nhớ một người cô ấy rất giống tôi. Giống đến mức nào, lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, Trần Kiến Dương đã gọi tên tôi, Phương Viên Viên. Tôi đứng bên cạnh trách anh. Hay nhỉ, đến cả em mà anh cũng nhận nhầm, cô ấy không phải là Phương Viên Viên, cô ấy tên là Lâm Nghi Gia. Duyên phận thật kỳ lạ, gặp một lần rồi sẽ gặp thêm nhiều lần nữa. Trần Kiến Dương luôn tình cờ gặp cô ấy ở khắp nơi trong khuôn viên trường. Cuối cùng, trong thư viện, Lâm Nghi Gia đã hỏi xin cách liên lạc với Trần Kiến Dương. Lúc đó tôi mới nhận ra, hóa ra những lần tình cờ ấy đều là cố ý sắp đặt. Trần Kiến Dương không nói gì. Tôi thấy vẻ mặt Lâm Nghi Gia hơi lúng túng, nhưng cô ấy vẫn cứng rắn đứng chờ câu trả lời. Điều khiến tôi bất ngờ là Trần Kiến Dương từ chối. Lâm Nghi Gia không bỏ cuộc, không biết bằng cách nào mà cô ấy lấy được cách liên lạc của Trần Kiến Dương, rồi liên tục nhắn tin cho anh. Thỉnh thoảng Trần Kiến Dương trả lời vài câu, nhưng giọng điệu đều đầy sự từ chối. Dẫu vậy, cuối cùng vẫn có điều gì đó thay đổi. Tôi biết Lâm Nghi Gia không giống những người khác, chỉ riêng ngoại hình của cô ấy đã không giống. Tôi hy vọng Trần Kiến Dương có thể bước ra khỏi cái bóng mà tôi để lại, nhưng lại ích kỷ hy vọng anh chỉ yêu một mình tôi. Người ta nói linh hồn không thể tiêu tan và không đi đầu thai là vì còn chấp niệm. Tôi làm linh hồn phiêu bạt đã 3 năm, chấp niệm của tôi có lẽ là vì không thể chăm sóc bố mẹ lúc tuổi già, có lẽ là vì không thể ở bên cạnh Trần Kiến Dương. Ở đây có những người yêu thương tôi, làm sao tôi có thể rời đi được? Trần Kiến Dương không chấp nhận Lâm Nghi Gia. Tối hôm đó, Lâm Nghi Gia hỏi anh, cô gái trong ảnh trên vòng bạn bè của anh là ai vậy? Trần Kiến Dương nhìn bức ảnh ấy, nhìn đi nhìn lại, rồi cuối cùng viết 3 chữ, bạn gái tôi, là bạn gái, người bạn gái đã mất 3 năm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, còn lý do vì sao tôi căng thẳng, tôi đổ lỗi cho sự ích kỷ của mình. Trần Kiến Dương lại bắt đầu nói chuyện với không khí. Anh nói, Phương Viên Viên, anh cứ tưởng em đã trở về, Phương Viên Viên, không ai có thể thay thế em, Phương Viên Viên, anh nhớ em lắm, Phương Viên Viên, em có nghe thấy không, anh nhớ em lắm. Tôi nghe thấy, Trần Kiến Dương, em đều nghe thấy hết. Năm thứ 4 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 24 tuổi, anh sắp tốt nghiệp, tác phẩm tốt nghiệp của anh đã bắt đầu chuẩn bị từ vài tháng trước, nhưng vẫn chưa thể hoàn thành. Anh vẽ núi, vẽ biển, vẽ hoa, vẽ cỏ, tôi thấy bức nào cũng đẹp, nhưng anh lại không hài lòng với bất kỳ bức nào, có lẽ đây chính là nỗi phiền muộn của họa sĩ. Tôi cũng có những nỗi phiền muộn của riêng mình, không hiểu vì lý do gì, tôi chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh Trần Kiến Dương. Tôi rất muốn gặp lại bố mẹ mình, nhưng trong mắt mẹ tôi, Trần Kiến Dương là kẻ gây ra cái chết của tôi, ngay cả cánh cửa nhà họ Phương anh cũng không dám bước vào. Trong những ngày tôi còn đang buồn bực, Trần Kiến Dương đã đưa ra một quyết định đi nơi khác tìm cảm hứng. Anh thu dọn hành lý và lên đường tới vùng biên giới. Tuổi trẻ thật tuyệt, nói đi là đi. Tiếng tàu hỏa kéo dài, hai bên là những đồng cỏ mênh mông. Trần Kiến Dương đeo theo cả đống dụng cụ vẽ lên vùng cao nguyên. Không khí trên cao nguyên rất khó chịu, hai má của Trần Kiến Dương đỏ ửng. Trên đường còn phải thở oxy mới qua được. May mắn tôi là một linh hồn phiêu bạt, nếu không chắc chắn tôi cũng phải chịu cặp má đỏ lựng đó. Với ý chí thép, Trần Kiến Dương leo lên đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi, anh soạt một cái mở ra cả đống dụng cụ vẽ. Tôi còn đang ngắm những chú bò yak, nghĩ xem chúng có thể nhìn thấy tôi hay không. Quay lại đã thấy Trần Kiến Dương vẽ gần xong một bức tranh. Có câu nói gì ấy nhỉ, đôi khi cảm hứng đến như tiêu chảy, làm sao cũng không cản được. Mãi đến khi mặt trời lặn, Trần Kiến Dương mới cẩn thận lấy bức tranh xuống. Tôi không biết gì về hội họa, chỉ cảm thấy bức tranh rất đẹp. Từ xa nhìn lại, tôi thấy trong tranh có hai bóng người. Tôi chỉ vào bóng người ấy, hỏi Trần Kiến Dương, đây là ai vậy? Anh không trả lời, tôi quên mất, anh không nghe thấy. Tôi cẩn thận nhìn lại, đoán rằng một người là Trần Kiến Dương. Đang còn băn khoăn thì tôi nghe thấy anh nói, Phương Viên Viên, anh đưa em đi ngắm núi tuyết rồi nhé. Hóa ra người còn lại là tôi. Ngắm núi tuyết là một nguyện vọng từ rất lâu rồi. Hồi đó tôi và Trần Kiến Dương đã hẹn nhau, sau khi lên đại học sẽ cùng nhau đi ngắm núi tuyết. Bây giờ đã ngắm được núi tuyết, tôi dường như ít đi một phần tiếc nuối. Mọi nguyện vọng của tôi, Trần Kiến Dương đều nhớ. Trên đường về, Trần Kiến Dương nhận một cuộc điện thoại từ mẹ anh. Mẹ anh nói, bố mẹ của Viên Viên sinh thêm một bé gái rồi, con có muốn về thăm không? Giọng nói của Trần Kiến Dương lạnh lùng đến đáng sợ. Không, tôi đang phấn khởi bỗng khựng lại tại chỗ. Tại sao Trần Kiến Dương lại không vui? Tôi không hiểu. Tôi là con một, trước khi chết điều tôi lo nhất là sau này không ai chăm sóc bố mẹ khi về già. Bố mẹ tôi hiện giờ chưa già, sinh thêm một đứa trẻ nữa vẫn còn kịp. Điều này chứng tỏ họ đã vượt qua được. Họ đã vượt qua cái bóng mà Phương Viên Viên để lại. Đây đáng lẽ phải là một chuyện đáng vui mừng, nhưng Trần Kiến Dương lại không vui. Về đến nhà, anh ngồi thẫn thờ trước khung ảnh trên đầu giường. Phương Viên Viên, bố mẹ em sinh thêm một đứa nữa rồi. Tôi gật đầu, chuyện này em biết mà. Phương Viên Viên, họ có quên em không? Tôi giữ người, làm linh hồn phiêu dạt nhiều năm như vậy, tôi thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Tôi nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi trả lời, sẽ không đâu. Trần Kiến Dương ôm lấy khung ảnh, úp mặt vào chăn, giọng nghẹn ngẹn, Phương Viên Viên, anh sẽ không bao giờ quên em. Tôi nhẹ nhàng trôi tới bên cạnh anh, nằm xuống. Quên em cũng không sao đâu, tôi nghĩ, tôi không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai. Những cảm xúc mâu thuẫn ấy tan biến dần, có lẽ Trần Kiến Dương nên yêu thêm một lần nữa. Có người đồng hành, anh sẽ không còn chìm đắm trong nỗi đau mất mát nữa. Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên hình ảnh ngọn núi cao vời vợi, đỉnh núi phủ trắng xóa một màu tuyết, sương mờ lơ lửng, tự do như sự sống. Trần Kiến Dương, anh nên như cánh chim, bay về phía ngọn núi của riêng mình. Vì vậy, quên em đi, Trần Kiến Dương, em sẽ tha thứ cho anh, thật đấy. Năm thứ 5 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 25 tuổi, anh bước chân vào nhà họ Phương. Đó là một buổi chiều rất đỗi bình thường, Trần Kiến Dương tự lái xe đến nhà tôi. Đã lâu rồi anh không đến, trên đường tôi thậm chí không nhận ra đây là con đường dẫn tới nhà mình. Người mở cửa là bố tôi, ông nhìn thấy Trần Kiến Dương, ngẩn ra một lúc nhưng vẫn mời anh vào. Tôi đi vòng quanh trong nhà, phát hiện phòng của tôi đã bị khóa lại, chiếc tivi đã được thay bằng cái lớn hơn, cây xương rồng tôi trồng vẫn còn sống, ngoài ban công có thêm vài chậu cây. Mẹ tôi ở trong phòng ngủ, bên cạnh chiếc giường lớn là một chiếc giường nhỏ, một chiếc nồi nhỏ bé, bên trong là một sinh linh mới mang theo hy vọng của bố mẹ tôi. Mẹ đã thông suốt, bà không trách Trần Kiến Dương nữa. Mẹ nói, con bế em đi, Trần Kiến Dương liền tiến đến bế em lên. Động tác của anh vụng về đến mức khiến tôi sốt ruột, đừng có làm ngã bảo bối của tôi đấy. Em gái tôi tên là Phương An An, bình an vô sự, một cái tên ý nghĩa hơn Phương Viên Viên bất hợp lý của tôi nhiều. Trần Kiến Dương bế An An một lát rồi đặt em trở lại chiếc nôi. Tôi bay nhanh nhất có thể tới bên nôi, nhìn vào mắt em, hai chị em chúng tôi trừng mắt nhìn nhau. Khuôn mặt của em như một chiếc bánh kép được dàn phẳng. Rõ ràng chẳng thấy điểm nào đặc biệt, nhưng tôi lại không thể rời mắt khỏi em. Tôi chào em, chị là Viên Viên, chị gái của em đây. Em bất ngờ mỉm cười, như thể có thể nhìn thấy tôi vậy. Tôi lại ghé sát hơn, muốn nhìn em kỹ hơn một chút, nhưng lúc đó tôi nghe mẹ nhắc đến tên tôi, Viên Viên đã mất nhiều năm rồi. Trần Kiến Dương khẽ, ừ, một tiếng. Mẹ biết con là đứa trẻ tốt, ngày đó mẹ hồ đồ quá. Trần Kiến Dương lại, ừ, thêm một tiếng. Con bước qua được chưa? Một câu hỏi đột ngột khiến Trần Kiến Dương lúng túng. Sau một hồi, anh mỉm cười, nhìn về phía chiếc nôi. Tôi theo phản xạ né tránh, nhưng rồi lại chợt nhận ra anh không thể nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy anh nói, có lẽ là rồi. Kể từ ngày đó, hễ có thời gian, Trần Kiến Dương lại tới nhà họ Phương, giống như ngày xưa. Chỉ khác là, ngày trước anh tới để gặp tôi, giờ anh đến để ở bên bố mẹ tôi và chăm sóc An An. Mối quan hệ giữa hai gia đình lại tốt đẹp như xưa. Tôi đã nói mà, làm hàng xóm với nhau hơn chục năm, sao mẹ tôi có thể giận Trần Kiến Dương cả đời được. Năm đó, tôi đã buông bỏ được nhiều tâm sự. Cũng trong năm đó, Trần Kiến Dương bắt đầu đi làm. Tôi mới nhận ra, hóa ra cậu thiếu niên huyên náo ngày nào giờ đã có thể khoác lên mình bộ vest và khéo léo trong những mối quan hệ xã hội. Trần Kiến Dương mở một triển lãm tranh của riêng mình, cậu họa sĩ nhỏ của tôi giờ đã trở thành một họa sĩ lớn. Trong buổi triển lãm tranh có rất nhiều bức vẽ về tôi, một cô gái trẻ cầm máy ảnh hỏi anh, cô gái trong tranh là người rất quan trọng với anh phải không? Trần Kiến Dương nhìn chằm chằm vào bức tranh vẽ tôi, nhẹ nhàng nói, "Ừ, người tôi yêu." Ở tuổi 25, trong trái tim của Trần Kiến Dương vẫn còn một chỗ dành riêng cho Phương Viên Viên. Năm thứ 6 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương thành lập phòng tranh riêng của mình. Phòng tranh thu hút rất nhiều họa sĩ khác đến làm việc. Họ nhao nhao yêu cầu Trần Kiến Dương vẽ một bức tranh. Anh dựng giá vẽ, pha màu, phác thảo một hình dáng nữ giới, nhưng rồi đột ngột dừng lại. Các học trò của anh háo hức chờ đợi, hỏi anh có chuyện gì. Tôi cũng muốn hỏi anh làm sao, nhưng anh bỗng nhiên đứng dậy, cắm bút vẽ vào xô nước, nước bắn tung tóe. Anh nói không vẽ nữa. Mặc dù thấy kỳ lạ, các học trò cũng không ép buộc anh. Tôi cảm nhận được tâm trạng của Trần Kiến Dương không ổn, nhưng không rõ lý do vì sao. Nếu tôi là một con sâu trong bụng anh, có lẽ tôi sẽ biết mọi điều. Anh lái xe về nhà. Trong căn phòng không mấy gọn gàng, anh lục tung khắp nơi, cuối cùng lấy ra một cuốn album ảnh. Bìa của cuốn album tôi rất quen thuộc, đó là cuốn mà tôi và anh cùng mua ngày trước, dùng để đựng ảnh chụp chung của chúng tôi. Tôi gọi nó là album tình yêu. Trần Kiến Dương lật từng trang, như thể không bao giờ nhìn đủ. Tôi mơ hồ đoán được điều gì đó. Anh đã quên mất khuôn mặt của tôi rồi, nhưng khi xem lại album, anh vẫn giữ được vẻ bình thản. Ngay lúc tôi đang nghĩ rằng Trần Kiến Dương cuối cùng đã trưởng thành, thì đôi mắt anh lại đỏ hoe, một tay anh lau nước mắt, một tay lật từng trang album. Tôi đã đoán sai, Trần Kiến Dương vẫn là Trần Kiến Dương, chỉ là anh khoác lên mình một lớp vỏ thép, nhưng bên trong vẫn là thủy tinh có thể vỡ vụn chỉ vì không còn nhớ rõ hình dáng của Phương Viên Viên. Tôi thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy anh, tay tôi xuyên qua cơ thể anh, tôi ôm lấy hư không. Cảm giác bất lực không rõ từ đâu tràn ngập khắp người tôi. Tôi đã mang lại cho anh hạnh phúc và kỷ niệm, nhưng cũng để lại cho anh nỗi nhớ nhung và đau khổ vô tận. Viên Viên, anh đã quên mất khuôn mặt em rồi, anh lại tự nói với không khí. Viên Viên, em đừng trách anh sẽ cố nhớ lại, tôi không trách anh. Viên Viên, anh đáng lẽ nên hận em vì đã bỏ lại anh một mình, hãy hận em đi, hãy quên em đi. Viên Viên, anh không hận em, anh yêu em. Những giọt nước mắt rõ ràng đã xuyên qua tay tôi, nhưng lại để lại một cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt. Tôi thà rằng anh hận tôi. Trần Kiến Dương, quên em đi, đáng tiếc là anh không thể nghe thấy, đáng tiếc là anh không thể nghe thấy. Năm thứ 7 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 27 tuổi, anh một mình đến Hải Thành. Hải Thành không xa lắm, sau kỳ thi đại học, tôi và anh từng đến đó. Đó có thể coi là khoảng thời gian cuối cùng mà tôi và anh đã cùng trải qua trước khi tôi qua đời. Giống như lần đi ngắm núi tuyết, Trần Kiến Dương kéo theo một chiếc vali nhỏ, nói đi là đi, anh chọn mùa hè để đi, khi đó chúng tôi cũng đi vào mùa hè. Anh một mình đến khu phố cổ có rất nhiều gian hàng bán đồ thủ công, tôi đi theo anh, vòng đi vòng lại một hồi nhưng không tìm thấy ông lão tạc gỗ năm xưa. Thực ra, những bức tượng gỗ của ông lão không được coi là tinh xảo, nhưng chính vì quá xấu mà lại trở nên đặc biệt. Những thứ xấu bình thường thì Trần Kiến Dương không quan tâm, nhưng thứ cực kỳ xấu thì anh nhất định phải mua một cái. Lần đó, anh cầm bức tượng gỗ vừa mua, giơ cao lên, hét lớn, đây là Phương Viên Viên, bức tượng gỗ ấy mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng ra mắt, nhìn không giống tôi chút nào. Vì chuyện đó, tôi giận anh cả buổi sáng, không nói với anh câu nào. Bạn đang nghe Mãi Mãi Tuổi 19, được phát trên kênh YouTube Trần Thiên Minh. Anh lại một mình đến tường thành cổ, bức tường trông có vẻ cũ hơn trước, nhưng vẫn có không ít khách du lịch chụp ảnh ở đó. Tôi và Trần Kiến Dương cũng từng chụp ảnh ở đây. Hôm đó tôi quên không bôi kem chống nắng, anh cứ nài nỉ cả ngày muốn chụp ảnh dưới nắng mà tôi không đồng ý. Tường thành đầy những chữ khắc, cũng coi như một cảnh quan. Trần Kiến Dương nói muốn chụp ảnh, tôi nhìn thấy một khoảng bóng râm dưới tường, đành miễn cưỡng đồng ý. Hai đứa đứng chụp một tấm ảnh du lịch tiêu chuẩn, cười ngoác miệng, một kiểu ảnh vừa ngớ ngẩn vừa xấu. Trần Kiến Dương đăng tấm ảnh đó lên vòng bạn bè, chính là bức ảnh mà Lâm Nghi Gia đã hỏi. Tôi thấy xấu quá nên không đăng. Anh lại một mình đến công viên hoa. Công viên nhiều hoa nhưng cũng nhiều muỗi. Tôi mặc váy, bị muỗi cắn mấy nốt to. Trần Kiến Dương luôn cầm theo chai xịt chống muỗi, đi đâu cũng xịt, tự xưng là chiến sĩ bảo vệ Viên Viên. Quả nhiên, đi đâu Trần Kiến Dương cũng là người nổi bật nhất. Cuối cùng, chai xịt chống muỗi của anh bị nhân viên khu du lịch tạm thu giữ vì anh đã xịt quá nhiều. Anh lại một mình đến bãi biển Hải Thành. Biển, hoàng hôn, đại dương, váy dài, tóc dài, lẽ ra khung cảnh phải rất lãng mạn, nhưng vì gió quá mạnh, tóc tôi bay loạn như rong biển. Tôi bên trái giữ, bên phải giữ, trông chẳng khác gì một con ma nữ. Trong lúc đang luống cuống, một bàn tay từ phía sau thay tôi giữ gọn toàn bộ mái tóc. Tôi được giải phóng đôi tay và tầm nhìn, cuối cùng cũng có thể thoải mái ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ. Nhưng Trần Kiến Dương bất ngờ xoay tôi lại, để tôi đối diện với anh. Sóng biển xô vào bờ rồi lại rút ra, phát ra những âm thanh rì rào, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Trần Kiến Dương nói, Phương Viên Viên, chúng ta có thể hôn nhau không? Tôi nhìn chằm chằm vào đôi tai đỏ ửng của anh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi nói, được thôi. Ở Hải Thành, Trần Kiến Dương mua rất nhiều thứ, nào là tượng gỗ, vỏ sò và vài món đặc sản khác. Cuối cùng, anh gửi tất cả về nhà tôi. An An chơi đùa vui vẻ vô cùng. Mẹ tôi không còn hỏi Trần Kiến Dương rằng anh đã vượt qua chưa, chỉ mỉm cười nói, Tiểu Dương, trưởng thành rồi. Năm thứ 8 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 28 tuổi và anh đã cãi nhau lớn với mẹ mình. Đó là vào một bữa tối gia đình, một người phụ nữ tầm tuổi với mẹ anh dắt theo một đứa trẻ trêu chọc, Tiểu Dương lớn thế này rồi sao vẫn chưa lập gia đình. Chính câu nói đó đã khiến mẹ của Trần Kiến Dương bùng nổ. Tối hôm đó khi về đến nhà, cuộc cãi vã nổ ra. Thực ra, đây không hẳn là một cuộc tranh cãi, mà là mẹ của Trần Kiến Dương một mình nổi giận, bây giờ đã 8 năm kể từ khi Viên Viên qua đời. Con giữ mãi một người đã chết như vậy thì có ích gì, trái tim con đã bị cô ấy lấy đi hết rồi, con có nghĩ đến cảm giác của mẹ không? Bây giờ sự nghiệp con thành công, ngoại hình cũng đâu có tệ, cần gì phải mãi vì một người đã qua đời từ mấy năm trước. Trần Kiến Dương cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Năm đầu tiên tôi qua đời, mẹ tôi đã mắng Trần Kiến Dương là kẻ hại người. Năm thứ 8 sau khi tôi qua đời, mẹ anh mắng tôi là kẻ hại người. Nhưng rất lâu trước đây, mẹ của Trần Kiến Dương từng nắm tay tôi, cười dịu dàng. Bà nói với tôi, Viên Viên, sau này làm con dâu của dì nhé. Khi đó, tôi đỏ mặt, ngượng ngùng không dám trả lời. Nhưng giờ đây, bà lại gào thét, căm ghét tôi đến cực điểm. Tiếng nức nở khe khẽ vang lên, mẹ của Trần Kiến Dương ngồi trên sofa, khóc. Tôi muốn nói với bà một lời xin lỗi, rằng chính tôi đã kéo anh lại, nhưng bà không thể nghe thấy. Trần Kiến Dương lấy khăn giấy đưa cho bà lau nước mắt. Bà lau nước mắt, bình tĩnh lại đôi chút. Mẹ chỉ hỏi một câu thôi, con có định kết hôn không? Một câu hỏi bình thản như một viên đạn cuối cùng trước khi hòa bình được lập lại. Cuộc chiến này cuối cùng kết thúc bằng sự nhượng bộ của Trần Kiến Dương. Kết, 2 năm nữa con sẽ kết hôn. Năm thứ 9 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 29 tuổi, anh bắt đầu đi xem mắt. Đối tượng xem mắt thay đổi hết người này đến người khác, nhưng Trần Kiến Dương vẫn không tìm được ai phù hợp. Anh quá thẳng thắn, khi được hỏi tại sao lại đi xem mắt, anh gần như lần nào cũng trả lời, tôi chỉ muốn lập một gia đình. Câu nói có vẻ thiếu cơ sở như vậy đã trở thành lý do khiến anh liên tục bị từ chối, không có tình yêu thì làm sao xây dựng gia đình, đây là câu chất vấn tôi nghe thấy thường xuyên nhất. Cho đến sau này, anh cuối cùng cũng gặp được người phù hợp, đó là một người phụ nữ rất dịu dàng, là giáo viên tiểu học. Cô ấy nói, lập gia đình không nhất thiết phải dựa trên tình yêu, chúng ta đều không còn trẻ, ai cũng cần một nơi để nương tựa. Đúng vậy, khi con người mệt mỏi, họ cần một nơi để dừng chân, gia đình chính là bến cảng tốt nhất. Trần Kiến Dương mỉm cười, tôi cũng thật lòng vui mừng cho anh, cho Trần Kiến Dương, người đã phiêu bạt suốt 9 năm vì Phương Viên Viên, cuối cùng cũng sắp có bến cảng của riêng mình. Năm đó, tôi đã ở bên anh trong ngày sinh nhật, anh đã rất lâu rồi không tổ chức sinh nhật, bởi ngày sinh nhật của anh cũng là ngày giỗ của tôi, điều này thực sự rất không may mắn. Hôm đó, giống như mọi khi, anh trở về nhà, bất ngờ một nhóm bạn của anh ùa ra từ đâu đó, người dẫn đầu là Lâm Hoành, tay cầm một chiếc bánh không lớn lắm. Năm đó, Trần Kiến Dương không như mọi năm, anh không đuổi họ đi. Anh nhận lấy chiếc bánh, ngồi trên ghế sofa và Lâm Hoành cố gắng đội lên đầu anh chiếc vương miện ngớ ngẩn kia. Có người tắt đèn, chỉ còn ánh sáng lung linh của những ngọn nến đang lay động. Trần Kiến Dương không ước, anh chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú. Ánh sáng nhỏ bé ấy khiến khuôn mặt anh trở nên dịu dàng lạ thường. Tôi bay đến trước mặt anh, nhìn anh và nói, Trần Kiến Dương, chúc mừng sinh nhật lần thứ 29. Ngay khoảnh khắc đó, Trần Kiến Dương thổi tắt ngọn nến, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất, căn phòng chìm vào bóng tối, bạn bè của anh cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Tôi nhẹ nhàng hát theo họ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ, chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Giai điệu du dương, kéo dài rồi kết thúc, hòa cùng tiếng reo hò của mọi người. Trần Kiến Dương, chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc mừng anh, ở tuổi 29, đã thoát khỏi cái bóng của Phương Viên Viên. Chúc mừng anh, ở tuổi 29, đã rời xa thế giới của Phương Viên Viên 19 tuổi. Chúc mừng anh, ở tuổi 29, đã bắt đầu cuộc sống thuộc về Trần Kiến Dương. Năm thứ 10 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 30 tuổi, anh đã kết hôn, cô dâu chính là người phụ nữ anh gặp khi đi xem mắt. Hôn lễ không lớn, nhưng anh đã mời bố mẹ tôi, hội trường tiệc cưới náo nhiệt, chật kín người. An An cũng đến, năm nay em 5 tuổi, buộc tóc hai bên, mặc chiếc váy công chúa đáng yêu, em giống tôi, tham ăn, uống rất nhiều nước trái cây. Trước khi hôn lễ bắt đầu, em tự mình đi vào nhà vệ sinh, An An nhà tôi thật thông minh, 5 tuổi đã tự biết đi vệ sinh một mình. Tôi đi theo em vào nhà vệ sinh, em chạy nhanh quá, suýt nữa thì ngã, một người phụ nữ đỡ em đó là bạn cùng bàn thời cấp 3 của tôi. Cô ấy nhìn thấy An An, dường như rất vui, liền ngồi xuống giúp em chỉnh lại những bím tóc bị lệch. An An rất ngoan, không cựa quậy, chỉnh xong, em cảm ơn một tiếng rồi chạy đi. Tôi đang định bay tới, nhưng lại nghe cô ấy nói, trông giống Viên Viên thật. Giống tôi sao? Tôi nghĩ về đôi mắt to và khuôn mặt tròn của An An, bỗng bật cười, giống tôi cũng được, tôi từng được nhiều người khen là xinh đẹp, An An sau này chắc chắn cũng sẽ rất đẹp. Tôi vừa vui mừng, vừa từ từ bay trở lại hội trường. Hôn lễ bắt đầu đúng lúc đó, cô dâu kéo chiếc váy cưới dài bước lên thảm đỏ, ở cuối thảm đỏ là Trần Kiến Dương trong bộ vest. Khách mời đồng loạt vỗ tay vang dội. Thế giới của tôi bỗng chốc trống rỗng, trong mắt tôi chỉ còn hình bóng duy nhất của Trần Kiến Dương. Anh cầm một đóa hồng, quỳ một chân xuống trước tôi. Bên tai tôi vang lên giọng nói của người dẫn chương trình, anh Trần Kiến Dương, anh có nguyện ý cùng cô Phương Viên Viên bên nhau trọn đời, đến chết không rời không? Tôi nguyện ý. Tôi đưa tay định chạm vào đóa hoa hồng ấy, nhưng bỗng bừng tỉnh giọng của người dẫn chương trình và giọng của Trần Kiến Dương giống hệt nhau. Tôi nhớ ra, đó là ở khách sạn Hải Thành, Trần Kiến Dương đã tự dùng điện thoại ghi lại lời thoại, đóng vai người dẫn chương trình, mua một đóa hồng và nói muốn diễn tập cảnh kết hôn với tôi. Cuối cùng, anh tự mình lớn tiếng nói, tôi nguyện ý. Thời gian trôi qua thật nhanh, chuyện đó đã là 10 năm trước rồi. Tôi trở lại hội trường, tiếng vỗ tay vẫn vang lên. Người dẫn chương trình nói rất nhiều, đều là những lời chúc tốt đẹp và may mắn, khác với những lời mà Trần Kiến Dương từng ghi âm, nhưng câu trả lời của Trần Kiến Dương thì vẫn giống y hệt. Tôi nghe thấy anh nói, tôi nguyện ý, tôi cũng nguyện ý. Khách mời reo hò vang dội. Giữa tiếng reo hò ấy, Trần Kiến Dương đặt một nụ hôn lên trán cô dâu. Trong khách sạn ở Hải Thành, Trần Kiến Dương từng đặt một nụ hôn lên môi tôi. 20 tuổi, Trần Kiến Dương và 19 tuổi, Phương Viên Viên đã tổ chức một hôn lễ giả, vậy là đủ rồi. Năm thứ 11 sau khi tôi qua đời, Trần Kiến Dương 31 tuổi, anh đã có một đứa con, đó là một bé trai. Trong phòng bệnh, anh nhẹ nhàng bế con, vụng về giống như khi bế An An ngày trước. Vợ anh nằm trên giường bệnh, mỉm cười dịu dàng với anh. Anh chính thức trở thành một ông bố, anh đã học được cách thay tã, pha sữa cho con. Tôi lặng lẽ nhìn qua một chút, cậu bé cũng nhăn nhúm như lúc An An mới sinh, giống hệt một chú mèo con. Lâm Hoành và Đậu Đậu đến bệnh viện chúc mừng anh. Trần Kiến Dương đứng trong hành lang bệnh viện, mỉm cười nhẹ, mang theo niềm hân hoan của một người cha lần đầu tiên được làm cha. Bất giác, tôi nhớ lại 11 năm trước, cũng ở hành lang bệnh viện, Trần Kiến Dương đã khóc đến không thở nổi. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, tất cả những nỗi đau và vết thương sẽ dần trở nên nhỏ bé trước thời gian. An An đã 6 tuổi, Trần Kiến Dương đã có bến đỗ của riêng mình, đã đến lúc tôi phải rời đi. Hồn phách của tôi bắt đầu trở nên mờ nhạt. Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoang mang, tôi nhận ra tôi vẫn còn rất nhiều điều chưa nói. Ví dụ như gì nhỉ? Ví dụ như tôi thực sự rất buồn, ví dụ như tôi muốn được sống thật tốt, ví dụ như tôi muốn ôm An An một cái, ví dụ như, không còn ví dụ nào nữa. Tôi không thay đổi, tôi chẳng hề rộng lượng, tôi vẫn rất ích kỷ. Tôi muốn nói rằng, tôi yêu anh phải nhớ đến tôi yêu mọi người phải nhớ đến tôi, dù tôi sẽ không còn ở đây mãi mãi. Đây là năm thứ 12 kể từ khi Viên Viên qua đời, tôi đã 32 tuổi. Buổi sáng, tôi lái xe đến Nghĩa Trang, bố mẹ cô ấy cũng ôm một bó hoa, đứng ở đó. Trong bức ảnh, Viên Viên vẫn nở nụ cười rực rỡ như hoa. Bố mẹ cô ấy đã già, tôi cũng đã già, An An giờ đã vào tiểu học, mọi người đều thay đổi, chỉ có Viên Viên mãi mãi dừng lại ở tuổi 19. Tôi đặt bó hoa lên mộ, trong lòng cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Khoảnh khắc đó, rất nhiều suy nghĩ ùa về trong tôi. Năm 20 tuổi, tôi đã mất cô ấy. Trần Kiến Dương 20 tuổi, yêu sâu đậm nhưng lại trẻ con, cố chấp và bồng bột. Vì vậy, tôi đã lẩn quẩn suốt 10 năm mới có thể bước tiếp đi đến cánh cửa của hôn nhân. Vợ tôi là một người rất dịu dàng, một người phụ nữ hiền hậu và phù hợp. Cô ấy biết tôi có một quá khứ, nhưng cô ấy không để tâm. Giống như cô ấy đã nói, chúng tôi đều đã trưởng thành, ai cũng cần một bến đỗ. Khi tôi bế đứa con của mình, sinh mệnh nhỏ bé ấy đập trong vòng tay tôi. Tôi đã hiểu ý nghĩa của bến đỗ đó là nơi chữa lành những vết thương. Thời gian sẽ làm tê liệt nỗi đau, con người không thể mãi mãi mắc kẹt trong ký ức. Tôi đã chấp nhận thực tại, những người còn sống cần phải bước tiếp. Bố mẹ Viên Viên là như vậy, và tôi cũng vậy. Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ, trên bãi biển ở Hải Thành. Từ xa, tôi nhìn thấy tôi của tuổi 20 và Phương Viên Viên 19 tuổi. Một cơn gió thổi qua, làn gió làm tóc dài của Viên Viên tung bay. Trần Kiến Dương 20 tuổi nói điều gì đó, sau đó tôi nghe thấy giọng của Viên Viên. Cô ấy nói, được thôi. Nói gì vậy nhỉ, tôi không còn nhớ rõ nữa.